Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng tôi được ban thư ký hòm thư Phật học cho biết rằng là các câu hỏi của buổi pháp đàm hôm nay xoay quanh vấn đề nỗi đau ngoại tình. Đây là một vấn đề nhạy cảm nhưng rất hấp dẫn. Nhạy cảm là vì nó đụng đến những vấn đề rất liên tư trong đời sống vợ chồng mà phần lớn người ta ngại nói ra ở những nơi công cộng. Hấp dẫn là vì nó là một đề tài muôn thuở mà ở đâu, bất cứ nơi nào, với bất cứ ai, chỉ cần thiếu chánh niệm, việc đánh mất sự làm chủ bản thân có thể làm cho một trong hai người, hoặc vợ hoặc chồng hoặc cả hai, trở thành nạn nhân của một cuộc tình mà sự đèo bồng thêm hình ảnh hoặc là sự thật của một người thứ ba đã làm cho gia đình đó không còn hạnh phúc nữa mà đang đối diện trước bờ vực thẳm. Trong điều đạo đức thứ ba đó, Đức Phật quy định rất rõ khế ước hôn nhân chung thủy một vợ một chồng đó là điều rất cần thiết để xây dựng hạnh phúc giữa hai trái tim yêu thương. Như trong quá trình sống đó thì những vấn đề phát sinh rồi tương quan xã hội, khác biệt về cá tính và nhiều cái tác động khác đó đã làm cho một trong hai người đã không còn giữ được cái sự chung thủy nữa, và người còn lại khi nhận chân rằng mình là một nạn nhân bị lừa hoặc là bị bỏ rơi hoặc là không còn cái ngọt ngào của ngày xưa nữa đó, thì lúc bây giờ đó, không phải chỉ có đôi vợ chồng đó mà cả các thành viên còn lại trong gia đình dường như đang sống trên một đống lửa của mất hạnh phúc. Và các câu hỏi của chương trình ngày hôm nay là nhằm phản ánh những cái nỗi đau đó, và từ góc độ của Phật giáo đó, chúng tôi xin chia sẻ một vài những cái lời dạy của Đức Phật để nhằm giúp cho chúng ta có thể khắc phục được tình trạng này ở một mức độ tương đối. Và bây giờ đó thì kính mời những vị phụ trách câu hỏi đó bắt đầu nêu ra các vấn đề thắc mắc.
Thưa thầy, con xin đọc câu hỏi số 1. Tiền đầy túi, tình đầy tim. Đây là câu nói chúc của các bạn trẻ vào bất cứ dịp lễ Tết, sinh nhật, chi vui nào đó. Nhưng thực tế không thể nào dễ dàng có được cả hai. Đôi khi có người đánh đổi tình để có tiền và ngược lại. Xin thầy tư vấn cho con được biết thế giới trẻ phải có phương pháp sống yêu lập nghiệp như thế nào để câu chúc đó có ý nghĩa tích cực, hạnh phúc đích thực hơn trong cuộc sống ngày nay.
Lối sống, tình yêu và sự nghiệp là ba chân vạc, không phải chỉ giới trẻ đang đối diện mà tất cả những người từ tuổi trưởng thành á bắt đầu gắn kết với nó cho đến lúc mà nhắm mắt lìa đời. Tình và tiền đó là hai phương diện đến lúc song song như là hai rãnh của đường rầy xe lửa, khó có thể gặp được nhau. Nhưng nếu biết và phối đối kết bằng những thuận duyên đó thì tiền hỗ trợ cho tình, và trong một số tình huống còn lại đó, dầu không có tiền, tình vẫn giữ vững được trọn vẹn đầu đuôi của nó. Vấn đề còn lại là trí khôn ngoan và sự ứng xử khôn khéo của chúng ta đối với tiền và tình như thế nào để cho việc có tiền không dẫn đến tình trạng đó, sang đổi vợ là sang đổi chồng, hoặc nó cũng không rơi vào tình trạng đó là khi hết tiền đó, thì tình cắt cánh mà bay. Về phương diện lối sống đó, thì lời khuyên từ Đạo Phật là hãy giữ tinh thần cương trực, công bằng xã hội, tôn trọng người khác, trên nền tảng là tôn trọng chính mình. Giữ được ba phương diện vừa nêu đó thì giàu cho có tiền nhiều, ta không lợi dụng để mua tình ở người khác. Và việc đến tình yêu và sau đó là hôn nhân đó, dựa vào sự hiểu biết trên bốn phương diện. Một là đồng tri thức, tức là cái tầm nhìn hiểu biết về lối sống đó, hai bên nó tương thích với nhau, không một bên quá cao, bên còn lại quá thấp. Hai đó là đồng tính, tức là cùng niềm tin tôn giáo, rồi niềm tin về cuộc sống và tín ngưỡng ở trong sinh hoạt thường nhật, sẽ giúp cho đôi vợ chồng đó gắn bó mật thiết về vấn đề tiếp cận rồi giải quyết các vấn nạn diễn ra đối với hai người và các thành viên còn lại của gia đình. Ba đó là đồng đức, tức là đời sống đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh của vợ lẫn chồng phải tương ứng với nhau. Chứ một bên ăn chơi, một kẻ đó thì gia giáo, thì khó có thể giữ được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Bốn là đồng thí, tức là sự rộng lượng, thương người thân và giúp đỡ cho cuộc đời đó, nó ở cái mức độ là ngang ngửa với nhau. À, mọi chi tiêu cho bên vợ hoặc là bên chồng đó phải được cân phân, chứ không có một bên nào nặng, bên còn lại là nhẹ. Như vậy người nào giữ được bốn chuẩn mực như vừa nêu thì lối sống ở trong đời sống vợ chồng đó sẽ rất bền bỉ và vượt qua được những cám dỗ. Ngay cả cốc trong những tình huống cạm bẫy đó, người ta vẫn giữ được cái sự chung thủy màu và một chồng. Về phương diện tình yêu đó, thì Đạo Phật chủ trương tình yêu phải đặt trên nền tảng của sự hiểu biết. Và đây là hai phương diện của ứng dụng từ bi và trí tuệ trong đời sống hôn nhân. Phần lớn đó, người ta đến với nhau bằng cái tình yêu, mà tình yêu đó có thể là một cái phản ảnh về sự hấp lực giới tính, hay là phản ảnh về cái nhu cầu hấp lực ngoại hình. Ngoài ra nó còn có thể là những cái hấp lực về ngôn ngữ, rồi điệu bộ, dáng vẻ, lối sống, vân vân. Nhưng nếu như ta bỏ quên đi yếu tố của hiểu biết thì cuộc tình đó sẽ khó có thể có được tuổi thọ răng long tóc bạc. Cho nên tình yêu phải được soi sáng bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, thì độ bền bỉ của nó trong hôn nhân mới có thể được đảm bảo. Tình yêu mà đến bằng tiền thì khi tiền hết thì tình bay. Tình yêu đó mà bằng lý tưởng suông, một túp liều trên mà hai quả tim vàng đó, thì chỉ có được trong vòng vài ngày trong ảo mộng thôi. Và sau đó đó nó sẽ chết nhanh như là một cái gì đó bị yếu thọ. Cho đó để cho tình yêu được lâu dài đó thì giới trẻ phải thấy rất rõ là ngoài cái thu hút giới tính vốn như là bản năng trong sinh tử của các loài chúng sinh nói chung, thì sự hiểu biết về cá tánh của hai bên, rồi sự tôn trọng đồng hành sẽ giúp cho cả hai đó duy trì được hạnh phúc một cách lâu dài. Và tại phương diện này đó thì ở trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy là vợ đó phải đóng vai trò đó là vừa là người bạn, vừa là người tình, vừa là người vợ, tức là vợ là người đồng hành. Và tương tự đó thì chồng cũng phải đóng vai trò vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là người chồng của vợ mình. Thì lúc ấy đó là một trong hai người hoặc cả hai không rơi vào tình trạng bị hụt hẳn tinh thần do thiếu sự chăm sóc, quan tâm của người còn lại. Và do vậy cái hạnh phúc nó mới thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Còn về phương diện sự nghiệp đó, thì Đức Phật trong rất nhiều kinh xác định rõ năng lực tự lập của mỗi bên đó sẽ hỗ trợ cho hạnh phúc vợ chồng được lâu bền. Đã qua rồi cái thời mà người nữ chỉ đóng vai trò giáo dục con cái, chăm lo bao tử của chồng và các con, và giữ cái ổn định về sinh hoạt trong nhà và tiếp đãi bên ngoài xã hội. Ngày nay đó thì chị em phụ nữ đã có cơ hội giao tiếp, ứng xử, thậm chí có những vai trò rất là cao. Cho nên tính tự lập về vấn đề tài chính đó, một mặt sẽ giúp cho người nữ đó được tôn trọng hơn, nhưng mà mặt khác đó, nó trở thành như là một thách đố. Và do đó cái việc mà không thể hiện cái lòng tôn trọng đối với chồng do vì mình cao hơn một cái đầu đó, sẽ có thể là mối đe dọa cho hạnh phúc vợ chồng một cách lâu dài. Thì đó, về phương diện sự nghiệp thì ta phải xem cái tinh thần tự lập và việc tạo ra đồng tiền là một cái phương tiện hỗ trợ cho hạnh phúc được lâu dài, chứ không có nghĩa là khi có được cái đó ta bất chấp đi cái mối quan hệ tương thuộc giữa vợ và chồng. Dầu có gia tài sự nghiệp, vị thế xã hội, mà chị em phụ nữ trở nên quá độc lập đó với chồng thì sẽ khó được hạnh phúc lâu bền với chồng. Vì người nam thì thích trở thành như bóng mát nơi nương tựa, còn vợ đó trở thành là cái người nương tựa, và cái mối quan hệ một bên nương tựa một bên được nương tựa đó sẽ làm cho tình yêu được gắn bó và thấm thiết. Như vậy là ba phương diện này đó được hỗ trợ một cách tích cực nếu ta biết sử dụng đồng tiền khôn. Cơm áo gạo tiền sẽ làm cho cả vợ lẫn chồng á suy nghĩ quá nhiều đến việc cân đo tính điểm việc chi tiêu. Và từ góc độ đó đó, có một số ông chồng tà keo hoặc là kỹ lưỡng quá mức, tính từng đồng từng cắc, mỗi tháng cho vợ bao nhiêu, tiền chi tiêu cho gia đình bao nhiêu, con cái bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, kiểm tra rồi theo dõi, bắt bẻ, thậm chí có thể có những lời nặng nhạ, chắc chắn rằng là không thể nào mang lại hạnh phúc gia đình được. Cho nên phải xem tiền là kẻ đầy tớ để phục vụ cho hạnh phúc, chứ đừng biến tiền trở thành là kẻ chủ nhân. Và trên nền tảng đó đó, sự cân bằng giữa điều kiện vật chất với sự hỗ trợ của lối sống, rồi tình yêu chân chính và sự nghiệp đó, sẽ làm cho hạnh phúc vợ chồng đó được lâu dài hơn. Và do vậy giới trẻ khi đến với các cuộc tình, đừng đặt nặng vấn đề ngoại hình, đừng đặt nặng yếu tố kinh tế, đừng đặt nặng sự hưởng thụ giới tính, và cũng đừng đặt nặng cái gì đó một chiều, mà thấy rất rõ là tình yêu sau đó trở thành là hôn nhân đó, là một sự tổng hòa giữa tình cảm, nhận thức, tôn trọng, chia sẻ, quan tâm, dìu dắt, nâng đỡ, rộng lượng và nhiều phương diện khác nữa, bao gồm luôn ý thức trách nhiệm chăm lo cho các con, sẽ giúp cho đôi tình yêu và hôn nhân đó mới có thể cất cánh bay cao và bay xa trong môi trường của hạnh phúc và an lạc. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, Phật tử chúng con xin hỏi, nhờ thầy giải đáp câu hỏi thứ hai là tại sao một người đàn ông có vợ đẹp, con ngoan, nhưng lại họ lại ngoại tình, lại khóa tan cái hạnh phúc đó ạ? Dạ.
Câu hỏi này hơi găng. Về phương diện tâm lý học giới tính, người ta thừa nhận rằng là đàn ông đó rơi vào ngoại tình chiếm đại đa số hơn chị em phụ nữ, với những lý do và nguyên nhân sau đây. Tình huống một là thói trân hoa như là một bản năng. Cưới phải một ông chồng có thói quen bản năng đó đó, thì việc mà ngoại tình không phải chỉ là một người, mà có thể có nhiều người, thì theo năng lực tài chính và cái điều kiện chinh phục mà anh ấy hay là ông ấy đó có thể thể hiện với các chị em phụ nữ thiếu kinh nghiệm trong tình trường. Tình huống hai, các cạm bẫy và những điều kiện mang tính chất hỗ trợ dầu cho người chồng không muốn, nhưng mà khi mà bị vướng vào cạm bẫy này rồi đó thì khó có thể vượt qua được, chẳng hạn như là bị phục thuốc hay là cài bẫy trong một cái không gian yên ả, rồi nhạc tình du dương, cái không khí và cái môi trường như thế nó tạo ra cái yếu tố lãng mạn, làm cho người bị tấn công, ở đây là người chồng đó, dầu có muốn giữ được sự chung thủy với vợ của mình trên tinh thần tôn trọng vợ và các con, cũng khó lòng mà vượt qua được. Tình huống ba, cái nhu cầu chinh phục người khác giới phái được nâng lên thành như là một trong những điều kiện để thỏa mãn hạnh phúc. Và do vậy, dầu không có tính trăng hoa, nhưng một số đàn ông đã xem đó như là một lối sống không thể thiếu. Tình huống 4, khi mà cái nhu cầu được quan tâm chăm sóc dành cho nhau, những tình yêu ngọt liệm như là cái thuở mới quen nhau và mới đến hôn đã bắt đầu phai nhạt, vợ và chồng nó gần như là không có thời gian dành cho nhau, và do vậy làm cho người chồng có cảm giác là thiếu vắng, trong khi người vợ ở nhà đó thì quá bận tâm đến con, thậm chí đến cháu, công việc trong nhà ngoài phố, thậm chí là việc luôn cả bên gia đình họ tộc hai bên, làm cho một số ông chồng cảm thấy rằng là cái nhu cầu tình yêu và thỏa mãn chuyện ấy đó gần như là bị thiếu vắng. Do đó chỉ cần có một người nào đó tấn công, hoặc giờ những cử chỉ thân thiện của các thư ký riêng, những người đồng nghiệp thể hiện cái sự quan tâm, thông cảm, sẽ có thể làm cho tình yêu phát sanh. Và dầu có cố giữ trong một giai đoạn thì cuối cùng người nam cũng đã rơi vào tình trạng là phá đi cái chung thủy hạnh phúc vợ chồng. Ngoài ra còn rất nhiều các tình huống nữa. Do đó chị em phụ nữ có nhan sắc, thậm chí vai trò xã hội cao và giỏi giang mọi thứ trong gia đình, làm chồng hiển hách trước sau trong ngoài, cũng đừng vì thế mà ỷ lại rằng là tình yêu của mình á là bền vững trăm năm. Nếu như ta bỏ rơi và thiếu cái sự quan tâm đến người còn lại, trong tình huống người vợ đã thể hiện trọn vẹn hết mọi thứ mà chồng vẫn có thói quen trăn bướm, thì ta biết rõ đó là cái cá tánh riêng, và do vậy việc thuyết phục chồng trở về lại với hạnh phúc chung thủy một vợ chồng á là một thách đố rất lớn. Phải có lòng kiên nhẫn, phải có nghệ thuật, phải hiểu về tâm lý, rồi phải rộng lượng, và thậm chí là phải cao tay ấn thì mới có thể giúp cho người chồng đó nhận diện ra cái sai lầm của mình, chẳng những không cảm thấy mặc cảm mà quay trở về đó có thái độ hối lỗi với vợ, để giúp cho cái tình yêu nó được hàn gắn trở lại như thuở ban đầu lưu luyến. Do đó càng thành công, nhan sắc đẹp, thì chị em phụ nữ đó đòi hỏi buộc phải ứng xử khôn ngoan hơn và tỏ vẻ ra gần như là mình vẫn thua cho một cái đầu, để cho các ông chồng đã thỏa mãn được cái tôi vốn như là bản năng của họ nổi trội hơn người vợ, và ông cảm thấy rằng là cái tôi của mình được tăng bốc, cái tôi của mình được người vợ đánh giá cao, và do vậy đó việc mà vợ hiểu được mình không thua kém gì so với các cô thư ký riêng hay các người đồng nghiệp khéo léo, thì từ đó sẽ giúp cho các ông cảm thấy rất rõ rằng là vui một chút ở ngoài đường phố chẳng có giá trị gì so với cái hạnh phúc và tình yêu lâu dài của vợ và những người thân trong gia đình dành cho ông với cái cách là chồng và cha. Thì trong những tình huống như thế đó, cái việc mà giữ được hạnh phúc vợ chồng mới có thể được đảm bảo. Quý bà và quý cô có thể đặt một câu hỏi: tại sao chúng tôi phải hy sinh và nỗ lực nhiều như thế để giữ được ông chồng, đang khi ổng là không có được cái tâm chung thủy như thế, để làm gì? Câu hỏi đó có thể là rất là thích hợp về phương diện luật và dân sự, nhưng mà nói về hạnh phúc vợ chồng đó, nếu mọi thứ mà mình cứ căn phân theo kiểu đúng và sai thì rất là khó. Cho nên đã chấp nhận con đường tại gia thì việc duy trì hạnh phúc vợ chồng đó được xem như là mối quan tâm hàng đầu. Do đó phải thấy rõ để ta mới nhận thức được rằng là có những cái trục trặc, nếu nó phát xuất từ cái chủ quan của người vợ hay là sự thiếu quan tâm của người vợ, hay là thiếu khéo léo của người vợ, hay là thiếu kinh nghiệm của người vợ trong chuyện tình yêu, thì người vợ cần phải điều chỉnh để cho người chồng cảm thấy là vợ mình đó, như là ông trời, đầy đủ hết mọi thứ, không cần phải đi tìm kiếm một nơi nào khác nữa. Thì lúc ấy cái tình yêu vợ chồng đó, mới có thể được đảm bảo đến răng long tóc bạc. Do đó người chồng cũng tương tự phải xem rất rõ các cái nhu cầu của vợ và đáp ứng được những nhu cầu một cách trọn vẹn đó, thì hạnh phúc mới được lâu bền. Bằng không một trong hai người đều có thể ngoại tình, bắt đầu là trong tâm tưởng, về lâu về dài đó chưa thể là trở thành ngoại tình thật, và điều đó đó nó làm cho cả một gia đình đứng trước một bờ vực thẳm của khổ đau, là điều vốn không nên và cũng rất cần thiết để tránh. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy, con chưa đọc câu hỏi số 3. Khi lập gia đình, người nữ chọn người đàn ông hiền lành, không nhậu nhẹt, ăn chơi. Nhưng khi đã sống với nhau lâu năm, con cái trưởng thành, một hình mẫu lý tưởng của người xưa tan vỡ. Từ một người đàn ông đàng hoàng, đúng đắn, trở thành một người làm ăn kinh tế với thái độ bất chấp tất cả, nhậu nhẹt nhiều hơn, ngoại tình, thô lỗ, cọc cằn. Vì vậy, chị em phụ nữ ngày nay lập gia đình với những người đã từng ăn chơi, rồi để đảm bảo sau này không ăn chơi nữa, phải không thầy?
Đó là một sự liều mạng. Ta có thể chia các đấng mày râu làm 4 nhóm. Nhóm 1 trước hôn nhân có nhân cách đàng hoàng, đứng đắn, lối sống chuẩn mực, nhưng mà về lâu về dài đó, do cái điều kiện tiêu cực của đời sống xã hội, những cái bức xúc, những nỗi khổ niềm đau, những cái nhu cầu được cảm thông đó, đã làm cho một số người đàn ông đó đã không còn giữ được cái tính đứng đắn của mình. Cái đó Đức Phật nói là do duyên tiêu cực quá nhiều đã làm cho người ta thay đổi tánh tình. Nhóm thứ hai là nhân cách chuẩn mực, đàng hoàng, đạo đức trước khi lập gia đình và trong suốt thời gian làm chồng và cha trong một gia đình đó, thì tính cách đó lại càng được tăng trưởng nhiều hơn. Đây được xem như là mẫu người đàn ông lý tưởng, mặc dù rất hiếm nhưng không phải là không có. Nếu ai có được những người chồng như thế thì nên mừng rằng là mình có phước ba đời, và đừng giả dột gì mà đánh mất nó. Dầu người đó có thể là xấu trai, có thể là không có vai trò vị thế xã hội cao, có thể là không có nhiều tiền như là các đại gia, những người có thể vung tiền nghìn vàng mua một trận cười mà chơi. Nhóm thứ ba là những người đàn ông có một cái quá khứ ăn chơi tứ đổ tường, hầu như là không có gì là không biết. Và sau khi lập gia đình đó, thì một số ít trong những người như thế đã nỗ lực chuyển nghiệp và trở thành một con người hoàn toàn mới, như là một phép màu. Và đây là tình huống rất là hy hữu mà chị em phụ nữ đừng có nên trọng vọng nhiều. Lý do là các thói quen khi được tập thành đó, ban đầu nó như là các mạng nhện, về lâu về dài như là các sợi dây xích. Và những cái tình yêu có tính cách là chuyển hóa tích cực đó có thể làm cho người đó thay đổi tính tình trong một thời gian vì quá yêu. Và để chứng tỏ rằng mình có thay đổi cho người ta phải làm như thế, nhưng mà khi trở thành là vợ chồng của nhau rồi đó, thói quen đó rất dễ gọi là có điều kiện tái nghiện lại thêm một lần thứ hai. Mà khi tái nghiện các thói quen cũ tứ đổ tường trong quá khứ đó, thì cái khuynh hướng ăn chơi sa đọa đó nó có thể dâng cao hơn nhiều. Rất nhiều ông chồng lấy phải các cô vợ là gái đầu xanh thì có thể là 1-2 năm đầu được hạnh phúc, nhưng mà về sau đó cái nhu cầu thỏa mãn về năng lượng tính dục nó không đủ nữa. Từ người chồng làm cho một trong những người vợ đó đã phải đi tìm kiếm cái nhu cầu thỏa mãn bên ngoài. Đối với phái nam cũng như thế. Nhóm 4, những người đàn ông trước khi lập gia đình có một đời sống ăn chơi sa đọa, Sau khi lập gia đình á, thì sự sa đọa đó lại càng nhiều hơn, theo công thức ngựa quen đường cũ. Và các ông có cảm giác rằng đó là cần phải dấn thân nhiều như thế thì mới chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông của mình. Chinh phục và chinh phục, có thêm và có thêm, khổ đau và khổ nhiều. Và dĩ nhiên khổ đau đây trước nhất là vợ con của mình, và kế đến là chính bản thân của, của những người có những cuộc phiêu lưu, thiếu cái nhận thức chứng chắn và đời sống đạo đức chuẩn mực. Do đó khi đối diện trước một cái hoàn cảnh chồng của mình á, đã có một cái sự thay đổi về nhân cách, từ trắng thành đen, từ tốt thành xấu, từ chuẩn mực thành ăn chơi, cũng đừng vì thế mà ta nghĩ rằng là hãy nên cưới những người trước đây đã từng có một cái quãng đời sống như vậy, để về sau khi lập gia đình rồi không còn thiết tưởng màng đến đối hoài quan tâm với những gì mà mình đã từng trải qua. Do đó nó chỉ có trong logic của sự suy nghĩ, rồi trên thực tiễn thì rất là khó. Không khéo rồi đó, tránh vỏ dưa gặp hàng loạt các vỏ dừa. Vấn đề còn lại là khi sống chung một người chồng hay là một người vợ có thay đổi tiêu cực như vừa nêu, bao gồm những cá tính cọc cằn, thô lỗ, bạo lực gia đình, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, rồi thói quen lăng loạn, thì ta phải nỗ lực để giúp cho người đó quay trở về lại với đời sống hạnh phúc chung thủy. Còn sau những nỗ lực, với những sự rộng lượng và tha thứ, với những cái hỗ trợ tích cực từ phía bên mình và phía bên gia đình của người chồng hay là người vợ thiếu chung thủy, rồi những cái tác động tích cực của xã hội, bao gồm những người thân và bạn bè, mà người ấy vẫn chứng nào tật đó, thì nạn nhân trong cuộc cũng nên khôn ngoan mà chọn lấy con đường quyết định riêng của mình. Con đường đó là gì thì mỗi người phải tự suy nghĩ để cho có một lối đi, để khi chúng ta quyết định rồi thì chúng ta không cảm thấy ăn năn và hối hận. Tuy nhiên để tránh tình trạng quá nghiêm khắc và đánh người quay trở lại đang khi người ta muốn hồi đầu thật sự, thì người trong cuộc nên có thái độ rộng lượng tha thứ, để cho người rơi vào tình trạng sai lầm đó có cơ hội thay đổi nhân cách và lối sống của mình. Và mình cũng nên phải thấy rõ đó, có nhiều cái thói quen khi bị phát hiện nó đã tồn tại đến 10 năm, 20 năm, và việc thay đổi nó để tẩy rửa tất cả những bợn nhơ trong bộ não và lối sống hàng ngày, nó cũng phải đòi hỏi một thời gian cần thiết nhất định nào đó. Cho nên sự hà khắc trong việc không rộng lượng tha thứ có thể làm cho cái người đang có nỗ lực hồi đầu đó gọi như là bị gọi như là bất lực, và kết quả là hạnh phúc bị tan dở, đang khi cái nhu cầu thay đổi chính mình là có thật và những tiến bộ thay đổi đó là có thật. Có những cái cuộc rắm rối về tình tay ba đó, nó đòi hỏi đến thời gian để tháo mở, đôi lúc là 1 tháng, 2 tháng, có khi là 1 năm. Và người trong cuộc cũng cần phải có những cái hiểu biết rõ ràng để hỗ trợ, và nhờ đó cái rắm rối của tay ba mới có thể được tháo mở. Nhờ như thế đó, ta cứu vỡ được, ta cứu được những cái cuộc tình trước bờ vực thẳm. Chứ không khéo sự giận dỗi, khó tính, hờn tức hoặc là hận thù đó đã biến một số chị em phụ nữ cúng dường chồng mình cho các tình địch mà không cần đốt nhang. Đó là sự lỗ lã cho hạnh phúc vợ chồng, và cũng gây rất nhiều bất hạnh cho con cái trong nhà, cũng như là tình thân bằng quyến thuộc giữa xuôi gia hai bên. Đây là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ để có một quyết định đúng đắn. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, con xin trả lời hỏi thầy câu hỏi số 4. Một người vợ bị phản bội, nỗi khổ niềm đau dâng trào, họ chấp nhận họ chấp nhận tha thứ, nhưng vẫn không quên được nỗi đau, nhưng vẫn không quên được nỗi đau ấy. Và từ đó sự nghi ngờ, ghen tuông càng gia tăng gấp bội. Vậy thưa Thầy, có phải ly dị, chia tay, đường ai nấy đi sẽ là giải pháp tốt nhất để cắt đứt nỗi khổ niềm đau cho mình và cả người đã phản bội ta phải không thưa Thầy?
Vấn đề đó nó còn lệ thuộc vào các tình huống khác nhau. Xem ra tới từ người đặt câu hỏi đó thuộc về mỗi người lý tưởng, mà nhân cách của người lý tưởng là thường đặt ra cái tiêu chí rất cao về vợ hay chồng của mình. Tương tự, họ có thể có hàng tá, hàng chuỗi các tiêu chí cho con cái, người thân, bạn bè và thành phần đối tác giao tế. Khi sống với một mô hình lý tưởng như vậy đó, thì mỗi một cái thất vọng nhỏ có thể trở thành là một nỗi đau mang tính ám ảnh và chi phối lâu dài. Và khi bị ám ảnh rằng là mình bị lừa đảo bởi sự không chung thủy của người chồng đó, thì một số chị em phụ nữ lý tưởng sẽ chọn lấy cái con đường ly dị. Và đó là một cái điều nếu diễn ra đó, quả thật là bất hạnh cho cả hai. Ta thử suy nghĩ hai tình huống điển mẫu mà phần lớn chúng ta đều biết do các phương tiện truyền thông đại chúng trong nhiều năm qua. Tình huống một là vợ chồng Bill Clinton. Khi Hillary Clinton phát hiện ra chồng mình có mối tình với Monica, một nữ thực tập sinh ở trong tòa Bạch Ốc đó, thì bà đã đứng về phía chồng 100%, ủng hộ tinh thần chồng và tìm mọi cách để giúp cho chồng thoát ra khỏi cái cuộc tình ngắn ngủi mà báo chí và phương tiện truyền thông đang khai thác để đánh đổ hạnh phúc cả gia đình của hai bên, chứ không phải riêng chồng của bà, trong cuộc chạy đua làm tổng thống lần thứ hai cho nhiệm kỳ 2. Nhận thức được rõ được điều đó nên Hillary Clinton đã tha thứ cho chồng của mình. Và Bill Clinton cũng nhờ từ sau thứ đó tuyên bố trước các phương tiện truyền thông những cái lời sám hối rất là chân thành, và mong đất nước Mỹ, công dân Mỹ, gia đình và những người thân tha thứ và bỏ qua cái lỗi lầm của ông. Nhờ đó ông đã trở thành một con người là giữ vững được hạnh phúc vợ chồng cho đến thời điểm hiện nay, sau mười mấy năm biến cố xảy ra đối với gia đình. Sau đó 1-2 năm thì chúng ta thấy cũng có một cái hoàn cảnh tương tự diễn ra đối với vợ chồng của Tom Cruise và cô diễn viên điện ảnh người Úc, tôi quên tên mất rồi, Nicolas Kidman. Thì khi mà phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một diễn viên điện ảnh trẻ đẹp hơn, Nicolas Kidman đã ra tòa ly dị. Nỗ lực từ phía Tom Cruise cỡ nào đi nữa cũng đã bị thất bại. Kết quả là hai người đã chia tay với nhau. Cách đây chưa đầy 2 tháng thì diễn viên điện ảnh hành động thuộc loại siêu hạng của Hollywood là Arnold vừa rời khỏi cái chức thống đốc của cái bang California, đã thừa nhận với báo giới rằng là ông có đứa con rơi với cái người giúp việc ở trong nhà đã 1 thập niên mà vợ mới phát hiện. Vợ đã suy nghĩ và quyết định ly hôn, và cái cuộc tình đó đã trở thành là cái tâm điểm cho báo giới mổ xẻ, vì trong mấy chục năm qua đó người ta thường ca tụng rằng cặp vợ chồng này là hạnh phúc nhất trên đời, là bởi vì giữ được cái tính chung thủy. Nhưng mà không ngờ cái sự cố đó diễn ra, mặc dầu Arnold đó đã sám hối với vợ và cũng xin lỗi giống như là Bill Clinton đã làm, nhưng người vợ trong tình huống này đã không tha thứ. sự khó tánh ở trong tình huống người quay trở về mà mình không tạo điều kiện để cho họ được về một cách trọn vẹn đó sẽ dẫn đến nỗi đau, và nỗi đau đó làm cho chị em phụ nữ là không thể nào quên được. Mỗi khi nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp về hạnh phúc giữa hai bên thì lúc ấy đó cái nỗi ám ảnh về hình ảnh người thứ ba can thiệp vào mà chồng mình khéo léo bưng bít và che đậy trong nhiều năm á, làm cho chị em phụ nữ nghĩ rằng là mình là một kẻ hờ, mình là một nạn nhân, mình là một người bị lừa dối, và do đó khó có thể chấp nhận để bỏ qua tình huống khổ đau vừa nêu. Do đó theo tinh thần Phật dạy đó, vấn đề ở chỗ là đừng đánh giá cái kết quả của sự ngoại tình một cách đơn thuần, mà phải xem động cơ và cá tánh của người đó nằm ở dạng gì, nhóm loại nào, như chúng tôi phân tích ở trong câu hỏi đầu tiên. Nếu đó là một sự lỡ làng do cạm bẫy, hay là một mềm lòng do rượu và những kích thích tố, hoặc là cái không gian lãng mạn đã làm cho người ta không kìm lòng được, hoặc là cái hoàn cảnh đưa đẩy và nhiều cái tác động khác nữa đó đã làm cho người chồng không còn giữ được cái tính cách chung thủy, thì vợ trong tình huống này nên tha thứ và bỏ qua. Muốn tha thứ tốt đó thì ta phải hiểu rõ rằng là chồng giống như là một bệnh nhân cần sự chăm sóc và trị liệu, và người vợ trong tình huống này không ai hết chính là bác sĩ giỏi nhất để giúp cho chồng mau lành bệnh. Cương và nhu trong tình huống này là rất cần thiết. Nếu chỉ cương đơn thuần không thành công, người kia có hối lỗi cũng không có cơ hội để làm mới chính mình. Và cái tự ái rằng là mình có nhan sắc đẹp, vai trò vị thế xã hội cao, rồi trong vài tuần tắc mọi thứ ngăn nắp đâu đó cũng được tốt đẹp hết, đang khi so sánh với cái người tình địch không bằng mình một cái phần nào, thì một số chị em khó tính và lý tưởng sẽ khó lòng mà tha thứ cho chồng mình. Ở đây Hillary Clinton đã không suy nghĩ và ứng xử như thế, và nhờ đó đó bà được báo giới ca ngợi nhiều hơn, như là một cái mô hình phụ nữ lý tưởng trong thời hiện đại, như là một cái tấm gương cho nhiều cặp vợ chồng khác suy nghĩ để học họ cách ứng xử đang khi họ đối diện trước nỗi khổ niềm đau của ngoại tình từ một hay là hai người. Sau khi chồng bà rời khỏi vai trò tổng thống của Hoa Kỳ đó, ông cũng đã viết ký sự, và cái tự chuyện của ông đã bán rất là chạy và tác quyền cho nhà xuất bản dành cho ông đó lên đến cả gần cả trăm ngàn đô la, xin lỗi, trăm triệu đô la. Rồi sau đó thì Henry Clinton cũng ra tự truyện, và số lượng ấn bản về tự truyện của bà lại còn cao hơn là chồng của mình. Tiền tác quyền nó vượt trội gần gấp đôi so với chồng. Điều đó cho thấy rằng là cái ứng xử cao thượng, khôn ngoan của người vợ, rộng lượng tha thứ đó sẽ làm cho nhân cách của bà đó tăng trưởng nhiều hơn, và theo đó phước báo cũng từ đó mà được tăng trưởng. Ta phải tin vào nhân quả của lời ứng xử này để ta cứu lấy một cái nỗi đau mà mình đó là một nạn nhân. Còn không khéo vì tự ái, vì hờn giỏi, vì căm phẫn, rồi vì hờn giận đó mà ta đánh đổ hết các hạnh phúc đang khi người kia có nhu cầu thay đổi làm mới chính mình. Cho nên khi người quay trở về với những nỗ lực và những bằng chứng cụ thể là có sự thay đổi, thì chị em phụ nữ cũng đừng vì thế mà làm tế. Hãy nên kéo người đó lên, giống như là mình đang giơ bằng một tay vớt một cái người vừa rớt xuống một cái bùn lầy hay là một cái hầm phân, và tắm rửa cho người đó thật là sạch, thậm chí là ướt nước thơm để cho người đó thoát ra khỏi mùi xú quế. Và do vậy đó, thay vì trách chồng một cách đơn thuần, thì trong tình huống này Đức Phật dạy chúng ta là hãy phân tích các nguyên nhân tại sao có tình trạng chồng ly dị hay là vợ ly dị. Có thể là do mình thiếu quan tâm, có thể do vì mình không có dành thời gian cho người ấy, có thể mình vụng về trong cách yêu thương, có thể là có thói quen cãi lộn, tranh chấp với chồng về những cái chuyện không đâu, và có thể là cái sự lè phè, thiếu trưng diện hoặc là thiếu tốt làm mới chính mình, và có thể có nhiều nguyên nhân khác nữa. Phân tích cho ra được đâu là đầu mối chính dẫn đến cái tình trạng phá vỡ cái sự chung thủy này và khắc phục bằng những nguyên nhân như thế, thì sau cái lần tha thứ đó đó, cái người được tha thứ sẽ không có cơ hội tái phạm sự hòa tình lần thứ hai. Đó là lối ứng xử khôn ngoan mang tính chất minh triết mà Đức Phật đã dạy, mà tất cả chúng ta nên tham khảo để học theo. Xin điều hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin thầy chỉ dạy con vụ việc sao. Con gái là người gần gũi nhất với mẹ trong gia đình, do vậy bị cha phản bội ngoại tình, người mẹ đau khổ và tâm sự tất cả với con gái. Từ tình cảm của con gái đối với cha có phần phai nhạt đi nhiều, đôi khi có cả sự căm giận. Nhưng người con ấy cố gắng kiềm nén, tập nghe kinh pháp để làm cho lòng mình dịu lại, để không nói những lời ngỗ nghịch với cha. Nhưng thưa thầy, dù cố gắng quên đi, người con gái vẫn thấy rất sợ khi nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội như mẹ tập tình sau này. Về mặt đó, những cô ấy khó kết bạn với nhiều chàng trai, vậy làm cách nào và thực tập thế nào để người con gái ấy không bị cảm xúc nỗi sợ từ nỗi đau gia đình khống chế để được tự tin lạc quan bước đi trên con đường của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là một cái ám ảnh tâm lý mà người trong cuộc có thể là nữ hay là nam, và đó là điều rất đáng tiếc nếu nó đã từng xảy ra với một đứa con nào đó trong một gia đình, khi mà chồng và cha của gia đình đó đã không giữ được sự chung thủy, làm cho vợ và người mẹ trong gia đình bị khổ đau, các đứa con theo đó bị ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc, rồi sinh hoạt, lối sống và nỗi ám ảnh đến độ là không muốn lập gia đình với bất cứ một người nào, dầu rất đứng đắn về sau này. Có hai vấn đề mà chúng ta cần phải nhận diện rõ trong câu chuyện đau lòng vừa nêu. Vấn đề một đó là người vợ vì cảm thấy mình bị nỗi đau do sự thiếu chung thủy của người chồng tạo ra, đã cố tình biến đứa con của mình trở thành là một đồng minh. Và cái tính cách liên minh này đó, thông qua sự chia sẻ giá bài, có thể làm cho bà vơi đi một phần nào đó nỗi đau bất hạnh do chính cha của đứa con ruột bà tạo ra. Nhưng mà càng làm như thế nhiều chừng nào đó thì đứa con nó bị ám ảnh, và nỗi đau đó nó có thể ảnh hưởng đến 5-10 năm, thậm chí là dài 30 năm sau trong cuộc đời của nó. Vậy đó, vô tình người mẹ đã làm cho con phải chứa lấy những nỗi đau mà lẽ ra đứa con không nên phải bận tâm và biết đến những chuyện này. Chuyện thứ hai, rất may đứa con trong câu chuyện là một người Phật tử có hiểu biết, cho nên cũng giận do vì muốn binh vực mẹ, đôi lúc cũng muốn có lời ngỗ nghịch với cha, nhưng là biết làm chủ lấy cảm xúc, cho nên không có những lối ứng xử trịch thượng, nhờ đó mà thoát ra khỏi được cái nghiệp bất hiếu với cha của mình. Nhưng mà không biết làm cách nào để thuyết phục cha quay trở lại với con đường chân chánh chung thủy với mẹ của mình. Đó là một nỗi đau chung. Cho nên chúng tôi xin đề nghị đó, mỗi khi ta có một nỗi đau giữa vợ và chồng thì người nạn nhân trong câu chuyện không nên vì thế mà truyền những thông tin tiêu cực của người còn lại cho con cái của mình nghe. Vì làm như thế thì con cái chỉ hiếu thảo với một bên và bên còn lại là bất kính, dầu chỉ là trong tâm tưởng mà chưa thể hiện ra các hành vi cụ thể. Nếu các hành động bất kính đó thể hiện bằng những cái ngỗ nghịch cụ thể đó, thì tội lỗi của đứa con này đó sẽ dâng cao, đang khi cha của nó đó chỉ có lỗi với mẹ của nó mà thôi. Do đó ta phải rạch ròi lỗi của chồng dành cho vợ, không nên được đánh đồng là lỗi của người cha dành cho đứa con. Và do đó đó, cái sức chịu đựng của người vợ hay là cái người chồng bị người còn lại ngoại tình phải mà cứng rắn hơn một chút, để ta có thể giải phóng nó một cách an toàn và không lây lan nỗi đau cho những người thân ruột thịt trong gia đình. Cách làm như thế là khôn ngoan. Tuy nhiên đó, không phải ai cũng may mắn có được những người bạn tâm đầu ý hợp, chia sẻ để nhận được những câu tư vấn thích hợp, tháo gỡ được cái bế tắc mà mình đang gặp phải. Thì thường mẹ con thân thích với nhau cho nên là tâm sự, giải bày, chia sẻ. Nhưng mà làm như thế đôi lúc nó hại cho con mình. Vấn đề 2, sau khi tạo ra cái tính cách liên minh với người mẹ, bị cha ruột của mình á phụ bạc, thì đứa con dễ dàng giận dỗi. Cái hậu quả của giận dỗi là những hành động bất hiếu. Và thứ hai đó là tạo ra một nỗi ám ảnh là không còn tin và không dám tin vào bất kỳ một người nam chân chính nào, nếu có, trong đời của mình về sau này. Đó là một cái nhận thức sai lầm nên tháo mở. Cha của mình có thể có lỗi với mẹ, nhưng không nên đánh đồng cha của mình giống như tất cả những người nam nào khác, hay là bất kỳ một người nam nào cũng giống như là cha mình. Cha là cha, còn người nam khác là người nam khác. Việc đánh đồng sai tình huống sẽ làm cho nỗi ám ảnh trở thành mối đe dọa hạnh phúc, làm cho người đó sống độc thân ở trong tuyệt vọng, chán chường, hoặc là chấp nhận số phận an bài rằng là mình không thể nào có được một đấng ông chồng xứng đáng đàng hoàng chăm sóc về sau này. Cho nên trong tình huống đó nên thực tập rằng là tôi tha thứ cho cha tôi, cũng như mẹ tôi đã khôn ngoan tha thứ để giúp cha tôi quay trở về chăm lo hạnh phúc vợ gia đình bằng một sự cam kết mới. Và tôi thấy rất rõ rằng là trong đời này cũng có rất nhiều người nam đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách trước và sau hôn nhân đều giữ được tấm lòng chung thủy, và nhà giọt có nơi, mía sâu có mắt. Cho nên tôi không nên đánh đồng cái người xấu nam đó là cha tôi, thì tất cả những người nam còn lại cũng giống như vậy. Việc thực tập tâm niệm như vừa nêu sẽ giúp cho người con gái trong tình huống này tháo nhổ được cái nhìn định kiến về những người nam, mà trong triết học ta gọi là quy nạp cảm tính, tức là quên được cái đắm. Có thể có một người rất là chuẩn mực lý tưởng của mình phải vi phạm một cái sai lầm nào đó, từ đó mình không còn tin ai nữa. Nhưng có nhiều người đó, mặc dù không phải là đối tượng mà mình lý tưởng hóa, nhưng họ làm được thì sao? Cho nên áp dụng tính logic và nâng nó thành là chân lý đó trong đời sống vợ chồng và tình yêu là điều đó khó có thể dẫn đến sự đúng 100%. Do đó phải hiểu để điều chỉnh nhận thức này, để cho ta không còn nỗi ám ảnh và có thể đến với những người bạn khác giới phái tìm hiểu, rồi có một giai đoạn là chúng ta phân tích về cá tính của nhau. Khi thấy cá tính đã hợp, tôn giáo giống nhau, đời sống nhân cách chuẩn mực như nhau, sự rộng lượng như nhau và sự hiểu biết nó cũng ngang ngửa với nhau, thì việc tiến tới hôn nhân với người đó đó sẽ có thể giúp cho người bị ám ảnh lâu dài tháo mở được cái ám ảnh ghim ở trong tâm trí của mình. Và chúng tôi thân chúc cho người con gái trong câu chuyện vừa nêu đó sớm vượt qua cái nỗi ám ảnh với cha ruột của mình, và người mẹ trong câu chuyện cũng sớm vượt qua được cái ám ảnh, tìm những cơ hội cao thượng và tâm niệm rằng là mình sẽ ra đời để làm những việc khó làm, để mỗi một hành động tha thứ, bao dung, rộng lượng á sẽ giúp cho người phụ bạc á thấy rõ bẽn lẽn rồi xấu hổ, ra sức lương tâm để trở về, và kể từ khi trở về là không còn bất kỳ một cơ hội lần thứ hai nào nữa trở thành là người phụ bạc. Làm được như thế thì ta cứu vãn cho cả một gia đình. Xin điều hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con có câu hỏi số 6. Kính thưa thầy, con có câu hỏi số 6. Nhờ thầy trả lời giùm con câu hỏi này. Cô là người đàn ông rất hạnh phúc và có người vợ đẹp và hai đứa con trai xinh xắn và dễ thương. Chúng tôi sống chung với nhau được 20 năm. Vợ tôi lúc nào cũng quan tâm tới tôi và chăm sóc yêu thương chiều chuộng tôi và những đứa con của chúng tôi. Riêng tôi là một người cha gương mẫu, một người chồng tốt, luôn quan tâm đến vợ và các con, tin tưởng tuyệt đối và hạnh phúc mà mình đã có. Hôm nay tình cờ tôi phát hiện vợ tôi đã ngoại tình một lúc với hai người đàn ông đã có gia đình. Thật là đau đớn quá. Trong tôi giờ đây chỉ có hai chữ giết người và giết người. Bây giờ tôi phải làm sao? Xin cho tôi biết cuộc đời này có ý nghĩa gì không?
Đây là một câu chuyện rất đau lòng, mặc dù mức độ hi hữu của nó rất cao. Một người chồng lý tưởng, một người cha chuẩn mực, một người đàn ông đứng đắn, có một hạnh phúc và gia đình đầm ấm đến mấy chục năm với mấy mặt con, cuối cùng phát hiện ra vợ của mình ngoại tình với hai người đàn ông đã có gia đình. Cái nỗi uất hận có thể làm cho một số người đàn ông nghĩ đến là bạo lực bằng vũ khí, tức là giết chết kẻ tình địch hoặc là giết chết người vợ của mình để rửa thù. Báo chí trong thời gian qua đã đưa rất nhiều các trường hợp như thế. Sau khi giết vợ ngoại tình và giết người thứ ba can thiệp vào, thì một số người chồng đã chọn con đường tự sát vì không muốn là mình tiếp tục sống trên cuộc đời này nữa. Cuộc đời đối với người như thế được xem là vô nghĩa hoặc là đã bị đóng bít cửa ngõ rồi. Là một người có tu học Phật đó, thì chúng ta phải biết là cái vô thường đó, nó diễn ra với bất kỳ ai, ở đâu, lúc nào. Do đó thấy rõ được cái tính vô thường thì ta cũng không nên quá cường điệu nỗi khổ niềm đau đang có mặt với mình, mặc dầu sự thật đang diễn ra là vợ ngoại tình với cả hai người có gia đình. Vấn đề còn lại là thay vì ngồi hờn trách rồi tuyệt vọng, chán chường, chọn lấy cái chết, chết cho mình hay là chết cho người kia, thì ta hãy phân tích tại sao cả 20 năm người vợ ấy lại chung thủy mà đến giai đoạn cuối này đó lại có những cái ứng xử nó không như dự ý được. Theo các nhà tâm lý học đó, nó có một số nguyên nhân mà có thể bao gồm một hoặc là nhiều như sau. Tình huống một, những thay đổi về cá tính của người chồng theo chiều hướng tiêu cực có thể làm cho những chị em phụ nữ đó mức chịu đựng có giới hạn, đã không còn cảm thấy việc sống chung với anh ấy hay ông ấy là hạnh phúc nữa, cho nên tìm kiếm đến một người khác để giải quyết cái cô đơn và cái sự trống vắng ở trong đời sống cảm xúc và vợ chồng của mình. Và từ cái quyết định sai lầm đó, cô ấy hay bà ấy đã trở thành là kẻ ngoại tình. Ví dụ như trước đây người đàn ông là không có nhậu nhẹt, có lương bổng ổn định. Bây giờ thì tính nhậu nhẹt lại có. Mỗi khi nhậu nhẹt thì có thể có những lời ra tiếng vào. Hoặc trước đây thì quan tâm chăm sóc với vợ, bây giờ thì không còn cái mối quan tâm đó nữa. Hoặc là do vì thất nghiệp cho nên cái tâm trạng buồn chán, thiểu não đã làm cho người chồng nó không còn thiết màng đến bất cứ một cái gì trong gia đình. Cái tình trạng đó kéo dài lâu đó đã làm cho nhiều chị em phụ nữ rơi vào trạng thái trầm cảm. Và trong giai đoạn như thế, nếu có một người đàn ông khác là có hiểu biết, biết nâng đỡ, tâm sự, giải bài, lắng nghe, hun đúc tinh thần để giúp cho người đó tươi tỉnh hơn và vượt dậy được trong cuộc sống, thì cái sự đồng cảm này dễ dàng tạo thành tình yêu. Cho nên sai lầm nằm ở chỗ là một số chị em phụ nữ nghĩ rằng là tâm sự với người đồng nghiệp hay là người khác giới phái, nếu như không có ngoại tình thì chẳng có tội lỗi gì. Thực ra đó thì cái tình yêu đó, đối với người nữ nó thường nó phát xuất từ cái sự nể trọng, từ cái sự được quan tâm. Mà người quan tâm đó, thì người ta phải dùng những cái lời nói rất ngon ngọt, mà đang khi chơi phụ nữ đó thể hiện cái tình yêu từ lỗ tai đi trực tiếp vào trái tim. Do đó sự sai lầm này đã làm cho chị em phụ nữ đánh mất hạnh phúc vợ chồng của mình hồi nào mà không hay. Điều thứ hai, những cái thay đổi ở cái tuổi hồi xuân đã tạo ra những phản ứng hóc môn trong cơ thể mà nhu cầu về đời sống vợ chồng có thể cao hơn. Đang khi người chồng ở cái tuổi xế chiều đó gần như là yếu dần yếu mòn. Và nếu như chị em phụ nữ không cảm thấy hài lòng với người chồng mà mình đang chung sống đó, thì khó mà giữ được hạnh phúc vợ chồng. Tình huống 3, cũng có thể người chồng đứng đắn, người cha chuẩn mực, người đàn ông lý tưởng, rơi vào cái hoàn cảnh là không giàu bằng, không trang trọng bằng, không vai trò vị thế bằng cái người mà vợ mình mới thương yêu và có kinh nghiệm ở trong chuyện chăn gói. Và do vậy đó, để thỏa mãn cái nhu cầu mang tính bản năng đó đó, một số chị em phụ nữ cũng đã rất khó có thể giữ được cái sự chung thủy của mình. Đang khi suốt 20 năm trường vừa qua đó, họ là mẫu người vợ lý tưởng. Nếu rơi vào một trong ba, hai trong ba hoặc là cả ba trong ba, thì người chồng trong tình huống này nên thông cảm hơn là hận thù. Và do đó thay vì chọn lấy cái chết tự tử hay là giết người đó sau đó là tự tử, thì hãy tìm cách khắc phục để giúp cho người vợ quay trở về. Ngày hôm qua có một cặp vợ chồng trẻ đến nhờ chúng tôi tư vấn vì hôn nhân của hai anh chị đó đang đứng trước bờ vực thẳm. Chồng là một người thợ chụp hình, vừa chứng kiến cái lễ đám cưới tại chùa Giác Ngộ cách đây 3 hôm, nghe phân tích về đời sống vợ chồng theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, là lòng ông ta lé lên một cái hy vọng là mong vợ mình suy nghĩ lại. Thì trong 3 tháng vừa qua đó là cô vợ đã có một chàng trai mới và đã chủ động đòi ly dị. Anh chồng thì cố níu kéo vì cô vợ rất đẹp, mà có chiều cao lại hơn anh. Cô vợ cao đến thước 75 trong khi chồng có thước 6 thôi. Cô vợ thì da trắng duyên dáng, chồng thì không được ngoại hình ấn tượng, cho nên sự tiếc nuối đó đã làm cho người chồng cảm thấy sầu khổ buồn đau. Nỗ lực bằng nhiều cách nhưng vụng về trong sự truyền thông đã làm cho anh ta trở nên bất lực. Và khi gặp chúng tôi khuyên là hãy dẫn vợ đến để như là một cái cơ hội cuối cùng, mà nếu không thành công thì lúc đó thì hai vợ chồng có thể quyết định với nhau vẫn chưa muộn. Thì sau 3 tiếng tư vấn đó, thì người vợ đã nhận ra được rằng đó là cái nhu cầu về tình cảm, nhu cầu về sự quan tâm, nhu cầu về tình yêu và nhu cầu về cái sự bao bọc đó, từ phía người chồng dành cho cô ấy đó, là quá nhiều, đang khi cái việc đáp ứng của người chồng thì lại quá ít. Người chồng ở trong tình huống này cứ nghĩ một cách đơn giản rằng mỗi một tháng bằng cái nghề chụp hình và cái tiệm studio giao cho vợ 5-7 triệu đã làm tròn cái bổn phận của người chồng rồi. Đang khi đó tình yêu đối với người nữ đó, đó là cảm xúc. Buông bỏ sự chăm sóc về cảm xúc đó đã làm cho chị em phụ nữ cảm thấy rằng là mình mất giá. Và một số khác đó, nếu nhạy cảm, cảm thấy là mình bị xúc phạm. Chúng tôi hỏi hai vợ chồng rằng là cô vợ đó, làn da trong bàn tay quá mỏng phải không? Rồi máu trong lòng bàn tay đã ửng đỏ nhiều phải không? Cái làn da ở trên cái mu bàn tay và 5 ngón tay đó là quá bóng loáng phải không? Thì cả hai vợ chồng đều gật đầu. Thì theo nhân tướng học đó, người nữ nào có những yếu tố về bàn tay như thế được xem là người nữ cảm xúc. Người nữ cảm xúc thì dễ dàng vui và buồn, và cái sự nhạy cảm của họ có thể làm cho họ hạnh phúc thì nhiều hơn, mà khổ đau đó thì lại gấp bội so với những người khác. Tính nhạy cảm này đó có thể làm cho họ nhanh nhẹn tháo vát về ngoại giao, thành công trong ứng xử, giỏi về ngoại ngữ và được lòng mọi người, nhưng lại khổ đau chìm đắm trong bản thân mình là khó có thể tháo mở. Do đó cần phải học cái cách làm chủ được dòng cảm xúc để khắc phục được cá tính tiêu cực này. Và làm được như thế đó thì ta không có cường điệu quá cái sự vụng về của người chồng là thiếu tình yêu hay là xúc phạm đến bản thân mình. Khi nghe trình bày như thế đó, thì ông chồng chưng hửng, ông không ngờ rằng là hồi nào giờ ông đã vô tình xúc phạm cô vợ của mình. Đang khi trong lòng của anh ấy đó nghĩ rằng là cô vợ còn hơn là ông trời nữa. Mọi thứ là vợ là đi đầu hết. Ấy thế mà người vợ vẫn không cảm thấy hài lòng, vì anh ta bị rơi vào cái sở đoản là vụng về trong truyền thông tình yêu. Khi đi về đó thì vợ hỏi anh khỏe không, anh ta gật đầu anh cười cái thôi hết. Không biết hỏi vợ ở nhà chăm sóc con sao, nấu nướng ăn ngon phải khen một lời, anh ta không biết khen. Rồi khi đi đó chụp hình 7-8 tiếng đó, tại một lễ cưới, anh ta cũng không thèm gọi điện thoại về hỏi vợ ở nhà chờ anh chút xíu về anh thưởng cho. Không hề biết những cái lời lẽ tình cảm ngọt ngào. Cô vợ cảm thấy rằng là mình giống như là một cái vật thế thân, mình trở thành như oxy ở trong nhà. Và cái ức chế tâm lý đó đã làm cho cô ta cảm thấy rằng là người chồng này không xứng đáng. Trong cái thời gian cảm thấy chán chồng đó thì cô ta lại xin làm việc ở tại một cái văn phòng nha sĩ. Thì bác sĩ này đó rất là tâm lý, vừa điển trai, vừa sang trọng, vừa tiền lương cao, vừa ga lăng, vừa chăm sóc, vừa biết quan tâm. Nên cô ta đã đem lòng thương anh ấy liền. Và đang khi mà thương và một mặt thì đang chán chồng, thì cái tình yêu đó nó nảy nở rất là nhanh. Cho nên cô ta mới thấu lộ tâm sự rằng là bây giờ đó con lỡ thương anh ấy rồi thì rút ra bằng cách nào. Bây giờ là hai vợ chồng phải hợp tác để rút ra thôi, chứ rút một cách nào. Thì tốt nhất là phải ngừng công việc làm cho đó. Dầu đó nó có được lương 5-7 triệu phải nghỉ thôi. Chứ còn mà làm chung với cái người mà mình đã trao cái trái tim rồi thì làm sao mà cắt đứt cái sự vụn trộm đó được. Cho nên buộc phải chọn lấy một sự thay đổi. Thay đổi đây là thay đổi chỗ làm, rồi thay đổi số điện thoại, thay đổi email, thay đổi những cái thông tin, thậm chí là giấu luôn cả tâm tính của mình, để cho cái người mà người ta thương mình á, nếu có tính đeo bám người ta cũng không có cơ hội để làm cho cái hạnh phúc mình bị tiếp tục đe dọa. Và người chồng trong tình huống này cũng phải hết sức thay đổi tính cách của mình, phải chiều chuộng vợ hơn, rồi đôi lúc phải biết định vợ nữa, khen vợ đúng đắn đâu có gì xấu đâu, nhưng mà đừng có rơi vào tình trạng là sợ vợ là không được rồi. Sợ chồng cũng không được mà sợ vợ cũng không được, vì đó là một cái thái độ ứng xử tiêu cực. Phải khắc phục ở bản thân mình thay vì là hờn trách rồi quán thù, chọn lấy cái chết là bạo lực bạo động, thì ta hãy tìm phân tích các nguyên nhân khắc phục nó. Mà nếu sau khi khắc phục hết mọi cách rồi mà người ấy vẫn chọn lấy cái giải pháp là đến với cái người mới thì lúc đó đừng nên tiếc nuối nữa. Và ta hãy nghĩ rất đơn giản rằng tôi may quá có người khác giác giùm ông chồng của mình, hay tôi may quá có người nào đó giác giùm bà vợ của mình để mình khỏi phải sống thêm ở trong nỗi khổ niềm đau. Nghĩ như vậy thì tự động mình không có bị khổ đau, không nghĩ là mình bị ruồng bỏ, mình bị xúc phạm, rồi bị lừa đảo, rồi bị mất chung thủy, rồi ứng xử phũ phàng. Cái lối suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ làm cho cái nỗi khổ niềm đau nó chuông sình, rồi lớn rộng, rồi ngày càng gia tăng. Cho nên khôn ngoan nhất là phải làm chủ cảm xúc, nỗ lực hết mình, mà nếu không được rồi thôi cứ buông xả đi. Cứ buông xả là thái độ ứng xử khôn ngoan nhất. Mà muốn buông xả thì phải thực tập vô ngã, không đánh đồng nỗi khổ niềm đau thất tình đó là tôi đang bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau thất tình này. Rồi cái người chồng hay vợ phụ bạc đó mình phải nghĩ rằng là họ không cố tình như thế, mặc dù trên thực tế họ có thể cố tình. Cái việc mà quán tưởng họ không cố tình cố ý để chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Mà tha thứ cho người phụ bạc cũng có nghĩa là mang lại hạnh phúc và sự thư thái cho bản thân mình. Và mình cứ nghĩ rằng là tôi may mắn quá thoát ra cuộc tình không có tương lai này, để tôi từ đây về sau không còn tiếp tục khổ nữa. Thì như vậy đó là ta không bị vướng kẹt vào cái cuộc tình bế tắc, và ta chọn lấy một cái lối đi. Kể từ khi mà đường ai lấy đi rồi thì ta không còn nỗi đau hờn giận thù hằn cái người phụ bạc, và ta cũng không còn hờn giận gì đối với cái người đã chiếm lấy trái tim của chồng hay là của vợ mình. Đó là cách ứng xử khôn ngoan theo tinh thần Phật dạy. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con xin có cái câu hỏi số 7. Mặc dù đau khổ và tuyệt vọng, người vợ vẫn không thể quên được, không thể bỏ được người chồng ngoại tình. Vậy làm thế nào để giúp ông ấy quay trở về với vợ con? Dạ, xin hết ạ.
Việc giúp cho người phụ tình đó, quay trở về với đời sống chung thủy như trước đây đó là một thách đố. Mà việc khôn ngoan, rồi kiên trì, rộng lượng, tha thứ, bao dung, hỷ xả đó mới có thể giúp cho người đó được trị liệu trọn vẹn, và sự trị liệu đó là mang lại hạnh phúc cho cả hai. Ở chùa Giác Ngộ đó thì có một cặp vợ chồng trẻ vừa đi chùa được 6 tháng thì họ đính hôn với nhau. Thì sau đó đó vài ba tháng sau thì cô vợ mang thai. Đang trong thời gian mang thai đó thì anh chồng á ngoại tình. Trong một cái dịp trở về quê dự lễ đám cưới của người thân thì một cô bé nhỏ tuổi hơn, nước da trắng trẻo hơn, rồi ăn nói có duyên dáng hơn, đã chọn lấy chiếm lấy trái tim của người chồng này. Và anh ta đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và hạnh phúc cho người tình mới. Cô vợ cảm thấy rất là khổ đau, đã mạnh dạn đến chùa Giác Ngộ nhờ chúng tôi tư vấn. Thì chúng tôi mới hỏi rằng là hiện nay đó chồng của cô đang ở đâu. Cô ta trả lời rằng đó là gần như là 16 giờ là ở ngoài đường, đến 1 giờ khuya mới về. Khi về đấy thì say mềm, đập bàn xô ghế la hét và hành hạ vợ, để cho vợ chán chường mà bỏ anh ta bằng sự ly dị. Thì chúng tôi mới nói rằng là đừng nên dại dột gì mà đồng tình như thế sớm. Khi trước khi mình đã nỗ lực để mà cứu vãn cái hạnh phúc đang bị tan vỡ. Cô vợ nghe mà cảm thấy là không biết là mình có thể làm được hay không. Thì chúng tôi mới đề nghị thì bây giờ cô cứ làm thử. Nếu không xong thì cô không có tốn bạc gì, cô không mắc mát gì. Mà giả sử mà thành công thì hạnh phúc biết mấy. Thì vì cả hai đều là đệ tử quy với chúng tôi. Chúng tôi đề nghị cô vợ là ứng xử một cách rộng lượng, cao thượng và tha thứ. Chồng về 1-2 giờ khuya đó thì cô ta trực chờ sẵn. Khi chồng về là cô ta mở một nụ cười hân hoan và khen chồng vài ba câu: hôm nay anh đi làm về rất là nặng nhọc, biết bao nhiêu hợp đồng cho nên bây giờ mới về tới, tội nghiệp anh quá, phải anh hãy vào nhà để em chăm sóc cho. Thì chúng tôi đề nghị cô ta là lấy khăn ấm lau chùi, là vệ sinh cá nhân cho anh, chăm sóc cho anh. Anh mắng chửi và xô ra: tôi không cần cô, tôi không cần cô. Cũng đừng vì thế mà chột dạ hay là cảm thấy khó chịu, cứ giả vờ như mình không nghe gì hết, cứ ứng xử cao thượng. Mấy ngày hôm sau cô ta lại khóc bù lu bù la, nói rằng là: thầy ơi, lời đề nghị của thầy hoàn toàn không có hiệu lực, cho nên là cứ tiếp tục làm đi. Rồi cô ta trả lời thêm là mấy ngày qua đó chồng của con đề nghị là trao tặng cho con một cái căn nhà trị giá là 10 tỷ và kêu con là hãy chấp nhận ly dị để anh ta được lấy người vợ trẻ đẹp hơn. Chúng tôi đề nghị bây giờ cô muốn ứng xử cao thượng thì cô phải làm thế này: không thèm nhận lấy cái căn nhà đó, và cứ nói với anh ta là nếu như cuộc tình giữa anh và em không có tương lai đó thì anh cứ tự nhiên mà về bến với người kia, em sẽ sẵn sàng ra tòa ly dị với em, không thèm nhận đồng xu các bạc nào từ cái sự mua chuộc này. Nhưng mà nói vừa cười vừa vui vẻ, chứ phải nói theo kiểu mà đang nghiến rồi cãi giả tranh luận quy kết là đổ lỗi như là một cái sớ táo quân. Như thế là không thể cứu vãn được cái hạnh phúc đang bị đổ vỡ. Cô ta đã làm theo. Thì đồng thời lúc ấy chúng tôi đề nghị là cô ta khuyên chồng mình đến gặp chúng tôi, như thể là chưa có cái cuộc gặp gỡ của người vợ với người tư vấn này. Thì anh ta đến, anh ta cũng tâm sự là thầy ơi, bây giờ lỡ thương cô này cũng có duyên quá, ăn nói túm tím đồng cười đồng tiền, còn vợ ở nhà nghiêm khắc quá, rồi tình yêu thì không biết cách thể hiện, cứng đơ, không có bài bản gì hết, hỏi chứ làm sao mà cảm thấy hứng thú được. Thì chúng tôi mới nói là, thì cái chuyện vợ chồng mà anh phải tự lo chứ thầy là sao biết, anh phải nhờ các bác sĩ mà tư vấn, các nhà tâm lý tư vấn để cho vợ anh có kinh nghiệm hơn, chứ còn mà đem tới chuyện đó thì thôi thầy chịu thua. Bây giờ anh cố gắng với thực tập theo lời Phật dạy, đó là tôi biết hài lòng với người mà tôi đang có. Hài lòng trong tình huống này đó là hài lòng về cái ngoại hình, về giọng nói, về dáng đi, về lối ứng xử. Bởi vì bản chất của hôn nhân đó, cái khó nói nhất và cũng là cái nỗi ám ảnh nhất và cũng là cái bản chất nhất, đó là tính dục thôi. Thì hãy nên mạnh dạn rủ nhau đến các nhà tư vấn và tâm lý để mà hai bên có thể bày tỏ ra. Và khi bày tỏ rồi đó, hiểu nhau rồi đó, thì hai bên có thể thỏa mãn với nhau được, thì cái việc mà tìm kiếm của lạ nó sẽ không còn là một nhu cầu nữa. Đang khi có một người vợ lý tưởng như thế, mặc dù cô ta là không đẹp nhưng mà cô ta rất là chu đáo, rồi nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh không có chỗ nào chê vào đâu được hết. Và mỗi người như thế mới xứng đáng làm mẹ của những đứa con trong một gia đình. Còn những người dễ dãi, biết rằng là một người đàn ông nào đó đã có vợ mà vẫn đến để cướp chồng của người khác, thì sau này cái hạnh phúc đó nó không thể nào bền được. Vì làm được với một người đàn ông, cô ấy có thể làm được người đàn ông giàu hơn, sang trọng hơn, quý phái hơn, đẹp trai hơn. Tương tự, đối với người đàn ông ngoại tình tìm kiếm những người vợ đẹp, những người trẻ đẹp hơn, thì cũng sẽ dễ dàng bỏ quên cái người mà mới đến sau này khi có một người đến sau khác nữa, trên nền tảng của nhan sắc và những cái duyên dáng về ngoại hình. Do đó trong tình yêu đó, chúng ta phải buộc chấp nhận cả cái phương diện tích cực và tiêu cực của một người, cả cái tốt lẫn cái xấu của người đó, cả những cái mang tính là giá trị và những cái còn lại được xem là những giới hạn, để chúng ta mới dễ dàng hài lòng. Và sự hài lòng trong tình huống này chính là một cái năng lực áo giáp để giúp chúng ta đứng lại ở cái mức mà tâm mình nó đang nghĩ tưởng về một người khác hấp dẫn hơn. Rất may là cái kịch bản đó đã được cô này ứng xử một cách rất là ăn khớp, cuối cùng hai người đã trở lại hạnh phúc với nhau. Và cứ mỗi tháng á, từ năm ngoái đến năm nay đó, thì hai vợ chồng phát tâm rất là mạnh. Hai vợ chồng là làm nghề buôn bán trái cây và cũng là một cái doanh nghiệp lớn nhập cảng trái cây ở Trung Quốc vào Việt Nam. Thì ngoài cái việc bán và cúng dường cho Tam Bảo, làm các việc từ thiện, thì hai vợ chồng còn đem chuối, rồi nho, táo và nhiều cái loại trái cây khác để cúng cho rất nhiều chùa, để mà đền tạ cái cuộc tái hồi ngộ sau một thời gian bị trục trặc. Thì đây là một trong những cái tình huống rất là hiếm có, nhưng không phải là không có. Cho nên đó, là việc khôn ngoan của người bị phụ bạc á, sẽ giúp cho cái tình trạng đó nó tái sum họp lại. Mà ngay cả trong tình huống ta nghĩ rằng là không thể nào thực hiện được, phải có một niềm tin, phải có một sự rộng lượng, phải có một khôn ngoan, thì chúng ta mới có thể nắm lấy cái sự thành công. Sau khi nỗ lực hết bằng mọi cách rồi mà người đó vẫn không thay đổi như là một cái thói quen xấu, thì lúc đó ta quyết định ly dị vẫn chưa muộn. Đừng có vội vã mà về sau này đó vậy sống ở trong sự cô đơn, vì càng lớn tuổi đó cái việc tái giá lại càng khó. Mà hận thù để chọn lấy con đường không tái giá ở cái tuổi xế chiều sẽ dẫn đến cái tình trạng sau khi qua đời, cái nỗi ám ảnh đó sẽ làm cho người hận thù này kén chồng hay kén vợ trong kiếp sau. Dù gặp một người đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, phẩm hạnh, vai trò vị thế, không có chỗ gì mà chơi đâu vào được. Có rất nhiều người vẫn chọn lấy con đường là sống độc thân đó, vì nỗi ám ảnh đó nó nằm ở trong cái cõi vô thức. Do đó ta phải khôn ngoan tháo mở cái nỗi ám ảnh ra ngay sau khi ta đã nỗ lực mà không thành công. Còn nỗ lực thành công thì việc ám ảnh đó tự động nó sẽ mất đi thôi. Và vấn đề là sau khi quay trở lại đời sống vợ chồng hạnh phúc rồi đó, thì đừng bao giờ nhằn rồi chì chiết, kể lể, phê bình, chỉ trích, rồi lặp lại những cái lỗi lầm của cái người chồng hay là người vợ mình trong quá khứ. Vì làm như thế người ấy sẽ bị mặc cảm, và mỗi một lần nhắc lại thì nỗi đau được hâm nóng thêm một lần nữa. Đó là lối ứng xử thiếu khôn ngoan. Cho nên theo Đức Phật đó, ta phải quên đi nỗi đau quá khứ càng nhanh càng tốt, nhất là những nỗi đau trong quan hệ vợ chồng, và tập trung vào hiện tại để xây dựng tương lai. Vì tương lai nó nằm trong vòng lòng bàn tay của hiện tại. Lưu sử chánh niệm hiện tiền, hạnh phúc hiện tại đó sẽ làm cho người ta dễ dàng buông xả trên sự tha thứ cao thượng. Và đây chính là cái con đường để xây dựng hạnh phúc vợ chồng một cách đứng đắn.
Câu hỏi cuối cùng.
Dạ, con có câu hỏi là Đức Phật có dạy kinh nào để giúp cho người ngoại tình quay về với người bạn đời? Xin Thầy chia sẻ một vài điều hữu ích để giúp cho vợ chồng mà hàn gắn lại nỗi đau hôn nhân.
Bài kinh đó, cụ thể thì không. Ý tưởng rải rác trong các bài kinh thì có. Chứ nhất là người ngoại tình là phải thấy rất rõ rằng là cái cuộc ngoại tình như thế là nguyên nhân dẫn đến khổ đau và bế tắc cho bản thân, cho những người thân. Và do đó hậu quả nghiêm trọng của nó đó trong hiện tại và tương lai là điều khó có thể tránh khỏi. Tin vào nhân quả với các quả báo xấu sẽ làm cho một số người dừng lại cái cương ngựa của thói quen ngoại tình bằng phương diện nhận thức luận. Điều hai, Đức Phật dạy quán tình thân. Người ngoại tình dù là vợ hay là chồng phải thấy người khác giới phái lớn hơn từ 18 tuổi trở lên xem như là cha mẹ, nhỏ hơn từ 18 tuổi trở đi đó thì xem như là con cháu, nhỏ tuổi vài ba tuổi đó thì xem như là em ruột, còn lớn hơn vài ba tuổi xem như là anh ruột. Trên khoảng từ 36 tuổi trở lên xem giống như là ông bà, nhỏ hơn 36 tuổi trở lên xem như là cháu chích. Khi mình quán người khác giới phái giàu hấp dẫn như là ý trung nhân, là người thân quyết thống ruột thịt của mình đó, thì cái ý niệm về lương tâm đó sẽ làm cho chúng ta biết dừng lại đúng cách. Và đây là phương pháp mà Đức Phật đã dạy cho tất cả các người tu thực tập quán tưởng hàng ngày để không rơi vào tình trạng ra đời khi có những cạm bẫy, những cám dỗ, những môi trường hoàn cảnh dẫn đến cái tình yêu giữa những người Phật tử dành cho họ. Và việc này có thể áp dụng cho người tại gia và kết quả đạt được là khá cao. Điều thứ ba đó là trong quan hệ giao tế đối với người tại gia, cái cơ hội tiếp xúc với người khác giới phái là rất khó có thể tránh khỏi. Đức Phật dạy trong những tình huống như thế, vài quyệt quán niệm như là người thân quyết thống thì mình có thể suy nghĩ và hạn chế một cách tối đa những điều kiện giao tế nếu không cần thiết. Đừng cố tình tạo ra điều kiện để cuộc gặp gỡ có mặt. Ta phải cố tình tránh, hoặc là khi tiếp xúc á, thì ta giữ cái sự chuẩn mực đoan chánh, không có tạo ra những cái thông tin sai lầm từ ánh mắt, nụ cười, dáng điệu, giọng nói, để cho người đối diện khác giới phái đó không phải hiểu lầm về mình. Và do vậy ta giữ được một chừng mức nhất định nào đó. Trong thế giới truyền thông hiện đại đó, thì điện thoại một mặt nó giúp cho chúng ta nối kết với những người thân trong thời gian sớm nhất, nhưng mà khác đó là mối đe dọa về tình yêu và hôn nhân. Những cuộc nhắn tin qua điện thoại, những cái lá thư tình qua email, rồi những cái tâm sự giải bài trên các blog cá nhân đều đã làm cho rất nhiều gia đình phải bị tan vỡ. Thống kê cuối năm 2010 đó, các trang mạng xã hội là một trong những đầu mối dẫn đến ly dị lớn nhất của toàn cầu, mà trước đây chúng ta không thể ngờ đến được. Bởi vì người ta chia sẻ cái tình cảm với vợ và chồng ít hơn là người tình hoài hôn thú. Và khi vợ chồng phát hiện ra trên những cái blog cá nhân như thế thì nhiều người đã chịu không nổi, chọn con đường ly dị là chuyện rất là thường tình. Việc nhắn tin, và nhiều người đó mặc dầu không hề có cái gian díu gì với cái người thương mình, nhưng mà đọc vào những cái nhắn tin đó lòng cảm thấy lâng lâng, nghĩ rằng là mình có giá, cho nên nhiều người ta mê, nhiều người ta thương, cho nên giữ lại để thỉnh thoảng buồn tuổi thì đem ra đọc để an ủi mình. Không ngờ đó, những cái nhắn tin đó nó phá vỡ hạnh phúc vợ chồng rất là lớn. Cho nên khi nhận những cái nhắn tin mà không phải là của chồng hay của vợ mà của một kẻ thương mình thì hãy nên biết dừng và xóa liền ngay lập tức, hoặc là thay đổi một số sim mới để cho cái cơ hội nhắn đó nó không còn nữa. Thì nếu không khéo đó thì bị hiểu lầm hàm quan là điều khó có thể giải bài trong tình huống vừa nêu. Có những kẻ đeo bám thì đóng vai giống như là người tình thật, mặc dù chưa từng có quan hệ giới tính với chồng hay là vợ trong hôn nhân của một gia đình nào đó, nhưng mà họ giả vờ và họ nhắn tin như vậy để phá đám cho cái người dễ ghen và dễ tin, để người đó tự động chọn lấy giải pháp ly dị, và cuối cùng cái người mà quậy phá này có cơ hội để chụp lấy cái người bình thường. Đừng nên trở thành là kẻ nạn nhân trong tình huống vừa nêu. Do đó phải hết sức chánh niệm trong các phương tiện truyền thông để chúng ta không tạo điều kiện cho các cuộc tình hoài hôn thú xuất hiện với ta hay là với người. Điều thứ 4, Đức Phật dạy trong phần lớn các kinh Pali và Đại Thừa, mỗi một cặp vợ chồng đó, mỗi nửa tháng nên tham gia bát quan trai giới một lần. Như vậy một tháng là 2 lần, một năm là 24 lần, nếu cả vợ chồng đều là Phật tử thường thành. Bát quan trai giới có một điều không quan hệ giới tính trong 24 giờ đồng hồ, và yếu tố này áp dụng cho người tại gia có ý nghĩa đạo đức và hạnh phúc rất lớn. Thứ nhất là về phương diện hâm nóng tình yêu, về việc ngưng sinh hoạt giới tính của cả vợ lẫn chồng trong tinh thần tình nguyện và hạnh phúc sẽ làm cho cái thời gian khi sinh hoạt vợ chồng trở lại nó có một cái sự thu hút giới tính lớn, tránh được cái tình trạng nhàm do quá nhiều ở trong mỗi tháng. Điều thứ hai đó là khi mà mình tìm lấy cái hạnh phúc tinh thần và tâm linh thông qua cái ngày tập tu ở tại chùa thì cả vợ lẫn chồng sẽ có cái điều kiện để tham khảo thêm một loại hình hạnh phúc mới, tạm gọi là hạnh phúc nội tại. Khi mà ta tìm lấy cái niềm hạnh phúc nội tại đó thì hạnh phúc giới tính trên thân thể đó nó không còn là mối ám ảnh đối với những người mà cái bản năng của họ quá mạnh hơn những người bình thường, cho nên làm cho họ dễ dàng hài lòng với cái số lượng và cái nhu cầu do người còn lại đáp ứng trong tuần hay là trong tháng. Cho nên việc thực tập bát quan trai giới sẽ giúp cho cả vợ lẫn chồng bớt đi cái nhu cầu hưởng thụ quá nhiều về đời sống vợ chồng, và do đó cái sự đòi hỏi ngoài vợ chồng thật đó nó sẽ bớt đi một phần nào đáng kể. Điều thứ năm, trong một số kinh Đức Phật dạy quán tưởng và tìm những niềm vui thay thế. Quán tưởng là hình dung đến một cái đối tượng mà việc đặt tâm vào nó đó làm cho chúng ta có niềm vui nội tại. Ví dụ như là thiền định, ví dụ như là lời kinh Phật dạy, ví dụ như là những lời hay ý đẹp, ví dụ như là các tượng Phật, rồi hào quang, vân vân. Sự thay thế tích cực này sẽ làm cho chúng ta không còn bận tâm đến những nhu cầu thỏa mãn đời sống tính dục về vợ chồng chính thức của mình, và phải tự nỗ lực để làm việc ấy chứ không ai có thể giúp mình được. Hoặc ta có thể chọn những phương pháp thể thao, thể dục để tiêu đi những cái năng lượng calorie, rồi bận rộn vào những công việc gì đó để hạn chế một cách tối đa giao tiếp, liên lạc với những người khác giới phái. Từ đó đó thời gian còn lại ta dành cho gia đình, qua mâm cơm gia đình, hạnh phúc vợ chồng vân vân, thì dần dà ta khắc phục được các cái nhu cầu mà nó mang tính bản năng quá cao ở một trong hai người, hoặc vợ hoặc chồng. Đó là một số điều mà Đức Phật đã dạy trong các kinh, và chúng tôi nghĩ rằng là người tại gia nếu áp dụng đó thì ta có được cái sự khắc phục căn bản nào đó, và khi ta có những cái niềm vui cao hơn đó thì chúng ta không bị ám ảnh bởi những niềm vui của đời sống vợ chồng mà thôi. Cho nên giả sử vợ trong thời gian thai dựng hay là bị chu kỳ hoặc là đi làm công tác xa ta vẫn có thể chịu đựng được, và sau thời gian tái hội lại vợ chồng đó thì cái nhu cầu thỏa mãn đó sẽ làm cho cả hai đó được hạnh phúc nhiều hơn. Đó là tinh thần Phật dạy đối với người tại gia. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.